Tòa ra lệnh thu hồi tài sản, chuyển qua các công ty vỏ bọc và hoàn trả cho quỹ thiện tâm. Một cơ chế bồi thường riêng được mở cho những bệnh nhân có hồ sơ bị nâng khống hoặc bị cắt hỗ trợ. Phương Nghi là người đầu tiên nhận quyết định khôi phục toàn bộ quyền lợi. Cô không đến trước ống kính, cô chỉ gửi ra ý một bức ảnh chậu cây mới đặt bên cửa sổ, kèm lời nhắn rằng thuốc đã được cấp lại đúng hạn. Bản di chúc thật của Cố Trường Nghiêm được công nhận. Quyền biểu quyết không rơi vào tay một cá nhân mà chuyển sang hội đồng ủy thác tạm thời, có đại diện bệnh nhân, nhân viên y tế và kiểm toán độc lập. Khi hồi phục đủ để nói chuyện, ông Trường Nghiêm thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình là xây một tổ chức dựa quá nhiều vào lòng trung thành và quá ít vào khả năng kiểm tra quyền lực. Ông từ nhiệm chức chủ tịch điều hành, chỉ giữ vai trò cố vấn, không có quyền ký tài chính. An Tâm đề nghị Gia Ý trở lại làm trưởng kiểm toán với mức lương cao gấp đôi. Cô không nhận ngay. Cô yêu cầu toàn bộ quyền truy cập phải được phân tách. Mọi thay đổi hồ sơ cứu trợ đều có hai lớp phê duyệt độc lập và người tố giác được phép gửi bằng chứng tới một kho ngoài hệ thống. Cô còn yêu cầu báo cáo quỹ phải công khai dưới dạng ai cũng có thể đối chiếu, không chỉ là những con số đẹp trong bản tin thường niên. Hội đồng chấp thuận bằng văn bản. Khi ấy cô mới đồng ý phụ trách nhóm minh bạch trong thời hạn một năm, với quyền rời đi nếu cơ chế bị vô hiệu hóa.